Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Mấy bữa trước mình có đăng một cái bài đăng ở trên tab cộng đồng để hỏi ý kiến các bạn về cái vấn đề mà trong mỗi kỳ án, cái phần mở đầu của mình hay nói về địa lý, lịch sử, rồi phong tục tập quán hay là các truyền thuyết á, thì không biết là có cần phải bỏ bớt cái phần đó hay không để đi thẳng vào vấn đề chính là kỳ án. Cái lượt bình chọn nó cũng đã có kết quả, hơn 90% là mọi người thống nhất là giữ nguyên cái phong cách như vậy, với lý do là cái phần giới thiệu đó cũng cung cấp một số kiến thức thú vị mà có thể các bạn chưa nghe, hoặc là các bạn cũng nghe rồi, biết rồi, nhưng mà các bạn vẫn thích nghe qua cái cách của mình kể. Các comment nói chung là mang cái tính tích cực và xây dựng, cho nên mình đã quyết định là giữ nguyên cái phong cách và cái nhan sắc như vậy, không có thay đổi. Và mình cũng có thêm cái mốc thời gian ở trên cái thanh tiến trình ở video á, và trong phần mô tả. Bạn nào mà thích nghe cái phần giới thiệu ban đầu thì cứ để nghe bình thường, còn không có thích nghe thì có thể lít hoặc là bấm lướt qua tới thẳng phần nội dung chính luôn, là nghe vô kỳ án luôn, được không các bạn? Tùy ý thích các bạn thôi, ok chưa nào? Cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho kênh của mình nha. Thật sự ra không phải ai mà đã đăng xin hỏi ý kiến hay bình chọn mà cũng được nhiều bạn nhiệt tình và bình chọn cũng như là comment có những cái góp ý cho cái kênh mình hay hơn như vậy đâu. Hiếm lắm á, mình rất là tự hào, mình luôn luôn nói cái điều này, mình luôn luôn rất là tự hào vì kênh mình có những cái khán giả như vậy. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra tại huyện Vũ Thành, tỉnh Sơn Đông nha các bạn. Nhắc tới Sơn Đông, các bạn có bạn nào nghĩ tới ngay cái cụm từ Sơn Đông Mãi Võ không? Đây là một cái cách gọi của những cái nhóm lưu động mà người ta hay gọi là gánh Sơn Đông á. Ngày xưa họ thường biểu diễn ở các khu đất trống với các màn như là biểu diễn võ thuật, múa đao, chặt gạch, phóng dao, có khi là biểu diễn ảo thuật và xiếc đi kèm nữa. Và chắc chắn đi theo cái đó là người ta sẽ bán các loại thuốc gia truyền, giống như là cao đơn hoàng tán, rượu thuốc, đã trật xương khớp, thậm chí là có biểu diễn nhổ răng mà không cần thuốc tê nữa các bạn. Không biết các bạn nào đã tận mắt được xem những cái gánh Sơn Đông Mãi Võ như vậy chưa? Chứ hồi nhỏ là mình cũng được xem mấy lần đó các bạn. Có lần thì mình coi ở Chợ Lớn, có lần thì mình coi ở Tàu Đàn. Bù đồng lắm các bạn ơi, bù đen bù đỏ luôn á. Có một cái người đánh kẽn là giới thiệu các tiết mục biểu diễn, rồi rao bán thuốc, có người múa võ, có người biểu diễn nội công chặt gạch, uống công mũi giáo bằng cổ. Có người thì quấn kẽm quanh người các bạn, quấn biết bao nhiêu cái vòng kẽm á, xong rồi vận nội công lên, gồng một phát là kẽm nó bung đứt hết trơn luôn. Ghê lắm, hấp dẫn lắm các bạn. Có điều là hồi nhỏ mình đứng coi thôi chứ mình không có tiền cho nên là mình không có mua được gì hết trơn, mình đứng coi thôi. Có thể do cái cụm từ Sơn Đông Mãi Võ nó có cái từ Sơn Đông đi đầu mà người ta nghĩ cái loại hình nghệ thuật này nó xuất phát từ tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Nhưng mà thật ra không hẳn như vậy các bạn. Cái Sơn Đông Mãi Võ nó có mặt ở khắp Trung Quốc luôn, từ xa xưa rồi, không nhất thiết là phải xuất phát từ Sơn Đông đâu. Tất cả những cái người mà người ta có võ công, võ nghệ, nội công thâm hậu thì người ta sẽ rất là am hiểu về cái cấu tạo xương cốt, thể chất con người. Cho nên là cái việc mà người ta biết chữa trị vết thương hay là đã trật xương khớp thì nó không có gì là lạ hết. Nói thêm về Sơn Đông Mãi Võ thì ở Việt Nam có một cái môn võ được du nhập từ Trung Quốc sang, có tên là Thiếu Lâm Sơn Đông. Vào năm 1921, có một người võ sư người Hoa tên là Trần Vi Sình. Ông này không những là võ công cao cường mà còn biết làm thuốc chữa bệnh nữa các bạn. Lúc ở Trung Quốc thì cái ông Trần Vi Sình này, ông không có nhận đệ tử, không có nhận bất cứ đệ tử nào hết. Nhưng mà khi đến Việt Nam, có thể là một cơ duyên hay là như thế nào đó mà ông ta đã nhận ba người đệ tử gốc Việt. Một người tên là Trần Ngọc Ninh, một người tên là Trần Vinh Quang và một người tên là Nguyễn Văn Thơ. Sau đó là ông cùng ba cái người đệ tử này thành lập một cái võ đoàn, đi biểu diễn võ và bán thuốc ở khắp nơi. Đến năm 1978 thì ông Trần Vi Sình có cái việc gia đình gì đó không có rõ, nhưng mà ông ta phải trở về Trung Quốc. Và trước khi về Trung Quốc thì ông ta đã cho phép ba đệ tử của mình truyền bá cái môn võ Thiếu Lâm Sơn Đông này. Thì sau mười mấy năm đi theo thầy bôn ba khắp chốn, khắp cái Đông Dương như vậy, thì cả ba cái người này đều lãnh hội được hết tinh hoa của cái môn phái Thiếu Lâm Sơn Đông. Tuy nhiên thì trong ba người đó đó, ông Trần Ngọc Ninh thì ông mở một cái gánh xiếc lưu động đi biểu diễn khắp nơi, nhưng mà ông không có nhận đệ tử. Ông thứ hai là ông Trần Vinh Quang thì ông sống ở Hà Nội được một năm rồi ông vào trong Nam ông ở ẩn luôn. Còn có một người duy nhất là ông Nguyễn Văn Thơ, là ông về Thái Bình rồi ông mở một cái lớp võ. Và từ đây ông Nguyễn Văn Thơ chính thức trở thành trưởng môn của Thiếu Lâm Sơn Đông đời thứ hai. Và sau một quá trình truyền dạy và phát huy môn phái thì ông đã thu nhận được rất là nhiều đệ tử xuất sắc. Theo thời gian, cái sự phát triển của cái môn phái Thiếu Lâm Sơn Đông nó càng lớn mạnh lên và cái số lượng võ đường môn sinh nó ngày càng tăng, nhưng mà vẫn rất là khắt khe trong cái việc nhận đệ tử. Chính vì vậy mà những cái môn sinh của môn phái Thiếu Lâm Sơn Đông đã được đào tạo một cách rất là chất lượng. Khi mà họ xuất sơn là chất lượng không, tham gia những cái giải đấu lớn trong và ngoài nước mang lại rất là nhiều thành tích. Ok, mở đầu một chút xíu như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của vụ án ngày hôm nay nha. Một vụ án được chôn giấu mười mấy năm ở Sơn Đông các bạn. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và nút đăng ký để theo dõi ủng hộ cho kênh nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Vào tháng 10 năm 2013, có một nhóm kỹ sư và công nhân thuộc một công ty xây dựng địa phương đã đến một trang trại ở huyện Vũ Thành, tỉnh Sơn Đông để khảo sát. Họ đã thuê toàn bộ cái trang trại này, dự định là xây dựng lại thành một cái khu ký túc xá cho công nhân của họ ở. Khu vực này, ngoài cái khu vực đất chưa có được sử dụng, thì nó có hai gian nhà lớn nằm theo cái phương vuông góc với nhau. Khoảng giữa nó có một cái sân cũng khá là to. Trong cái lúc mà khảo sát thì nhóm kỹ sư này nhìn thấy có một cái căn hầm nằm ở cái góc tây nam của mảnh sân. Thật ra thì nói nghe căn hầm thì nghe nó cũng bí ẩn, nhưng mà thật ra nó cũng bình thường lắm các bạn. Giống như một cái hố vậy thôi, muốn xuống dưới đó thì móc cái thang vô là xuống được. Với lại ở cái vùng nông thôn của cái huyện Vũ Thành này á, thì mấy cái nhà mà kiểu cũ từ thời cha ông để lại á, thì cái nhà nào nó cũng có cái hố giống như vậy hết trơn. Có nhà thì dùng cái hố đó là để trữ nước, có nhà thì dùng để dự trữ thịt các bạn. Bỏ dưới đó làm như nó mát á, thay cho tủ lạnh luôn, khỏi tốn điện. Nhà nào cũng có, nói chung là vậy. Cho nên nó cũng bình thường thôi. Chỉ có một cái điều nó khác khác một chút á, là ở mấy cái nhà khác á, mấy cái hố á, người ta sẽ đậy cái nắp bằng gỗ. Còn cái căn này á, thì tự nhiên nó đậy cái nắp bằng bê tông. Cái khu vực này cùng cái căn nhà này thì nó cũng bị bỏ không, bỏ hoang cũng khá lâu. Cái người chủ nhà thì ở bên nhà vợ, do vợ anh ta là con gái một á, rồi cha mẹ cũng lớn tuổi cho nên chuyển sang bên đó ở để mà tiện chăm sóc ông bà. Còn cái căn nhà này thì bỏ không cũng lâu rồi, bây giờ thì cái công ty xây dựng này nó mới thuê lại. Khi mà có một người công nhân mở cái nắp hầm lên, lúc đó là ban ngày, nhìn xuống là thấy mấy cái bao ly lông rồi bao rác nó chung đầy ở dưới, che mất cái phần đáy luôn. Thì một công nhân mới leo xuống để khảo sát. Không có xuống hẳn, xuống khoảng chừng nửa cây thang thôi. Rồi ảnh lấy cái cây bươi bươi chọt chọt thử xem ở dưới này nó có nước không. Sợ là ăn vô mấy cái mạch nước ngầm này nọ để người ta còn tính toán sau này xây dựng. Thì lúc ảnh đang chọt chọt bươi bươi mấy cái bao rác, bao ly lông này nọ, thì anh chọt trúng một cái đầu lâu. Chọt trúng một cái mà thấy nguyên hình cái đầu lâu là anh rụng rời luôn các bạn. Leo lên cấp tốc luôn. Anh leo lên còn lẹ hơn là lúc anh leo xuống nữa. Tất nhiên gặp cái trường hợp như vậy là phải báo cảnh sát rồi. Không có ai mà chôn cất cái kiểu dưới hố như vậy hết á. Sau đó thì một tổ công tác đã lập tức tới hiện trường. Người ta nhìn thấy cái đường kính của cái miệng hố này á, khoảng 70cm. Ở trong hầm thì không có nước, nó chỉ có thể chứa được một cái người để leo vào hố thôi. Tường xung quanh hố thì được xây bằng gạch, nhưng mà khi xuống tới dưới đáy thì nó nở rộng ra, có đường kính khoảng chừng 2 mét. Trong một cái điều kiện đã được đảm bảo an toàn thì các kỹ thuật viên đã dùng thang để đi xuống cái đáy hố đó. Và người ta nhận thấy ở dưới cái đáy hố này nó có một cái lớp bùn khoảng chừng 20-30cm. Thật ra thì cái việc mà xuống để trục vớt những cái thứ ở dưới giếng lên thì không nhất thiết là cảnh sát phải trực tiếp làm đâu. Người ta có thể thuê một cái nhóm hay một cái người nào đó để làm thay cho người ta cái chuyện đó. Tuy nhiên ở cái vùng này á các bạn, người ta không có dám đụng vô xương của con người vào lúc ban ngày. Nói chung là cái làng này nó cũng truyền thống và người ta rất là kiên kỵ. Ngay cả cái việc mà bốc mộ hay cải táng thì người ta cũng làm lúc trời tối, lúc không có ánh nắng mặt trời, hay kẹt lắm là làm lúc chiều tà, là ánh sáng nó yếu lắm rồi đó, thì người ta mới làm, chứ nhất quyết người ta không có đụng vô xương vào buổi sáng đâu các bạn. Cái chuyện tâm linh kiểu này thì châu Á hay Việt Nam cũng đều có. Người xưa người ta quan niệm rằng cái việc mà bốc mộ vào ban đêm nó sẽ tốt hơn cho cái người mất. Tại vì khi mà người ta tiến hành cái việc cải táng bốc mộ tại nghĩa trang á, thì người ta quan niệm rằng cái người âm ở dưới cái mộ đó, người ta cũng đứng đó, người ta chứng kiến cái cảnh mình bốc mộ. Mà lúc đó là người ta là cái linh hồn rồi, cho nên là người ta rất là sợ ánh nắng. Có ánh nắng như vậy người ta sẽ đứng không có được lâu. Và khi di dời từ cái mộ cũ đưa qua cái mộ mới á, cái việc mà người ta đi theo nó cũng rất là khó khăn. Một số người cũng nghĩ đến cái chuyện là giống như là che dù á, lúc mà làm thì mình lấy dù mình che lại cho nó có bóng mát nó xuống á. Nhưng mà người ta không đồng ý, tại vì che dù thì thật ra là che được xương thôi, chứ đâu có che được cái linh hồn đâu. Cho nên nó cũng không có tốt cho những người đã khuất. Nói chung là đụng đến tâm linh người ta không có dám làm các bạn. Người dân ở đây ai cũng kiên kỵ, đâu có ai dám làm đâu. Nhưng mà cảnh sát thì cũng có thể có kiên kỵ đó, nhưng mà kiên thì kiên, nhiệm vụ là phải thực hiện. Khi mà cảnh sát xuống dưới đáy hầm, họ không chỉ nhìn thấy một cái đầu lâu mà còn tìm được rất là nhiều các mẫu xương khác. Bên cạnh đó là có những cái quần áo nữ, có cả găng tay và một đôi giày cao gót nữa. Khi mà bên pháp y người ta ráp lại thì nó trở thành một bộ xương người hoàn chỉnh. Pháp y đã xác định đây là xương của một người phụ nữ. Tất nhiên là không phải là xác định là vì kế bên nó có quần áo nữ và giày cao gót đâu nha. Nhiều đó không có đủ yếu tố để xác định đâu. Họ xác định bằng cấu trúc xương, đặc biệt là các chỉ số và hình dáng của khung xương chậu để xác định giới tính đó các bạn. Xương chậu nam và nữ nó có những cái đặc điểm khác nhau. Cái người phụ nữ này được xác định là cao khoảng 1m58. Thời điểm tử vong, tính độ tuổi xương là khoảng 25 tuổi. Có một cái đặc điểm là cái hàm trên của cổ á, bị thiếu một cái răng hàm, cho nên nó sẽ tạo ra cái khe hở và khoảng trống ở trên cái khung hàm. Và cái việc thiếu răng đó nó dẫn tới cái răng nó bị xô lệch một chút, từ đó làm cho cái răng cửa của cổ á, nó bị thưa ra, nó hẻ hẻ ra. Cái hố này thì đã từng được chữ mưa, chữ nước mưa theo mùa á, cho nên có lẽ nào là cái cô này đã vô tình té xuống rồi chết đuối hay không, hay là có ai đó đã sát hại. Cái khu đất này thật ra nó bỏ hoang cũng hơi lâu, ít người lui tới, cũng rất có thể trở thành một cái địa điểm lý tưởng để mà phi tang. Rất là nhiều cái câu hỏi được đặt ra, nhưng hiện tại ngay cả cái nguyên nhân tử vong cũng rất là khó để xác định. Chỉ có những mẫu xương vụn rời rạc, đâu thể nào mà xác định được cái tổn thương mô cơ đâu mà tìm được nguyên nhân. Ban đầu thì chỉ có thể xác định rằng cái bộ xương này nó không có dấu vết của chặt chém hay là bị gãy, bị vỡ, thì cho thấy rằng không có bị tấn công bằng các vật thể như là dao búa hoặc là các vật nhọn, vật cứng khác. Và cái kết quả xét nghiệm đất cát cũng như quần áo ở dưới cái đáy của cái hố này thì cũng không tìm thấy một cái dư lượng chất độc nào, có nghĩa là nạn nhân cũng không phải là bị đầu độc. Dựa vào những cái độ ẩm, nhiệt độ, vi sinh vật và các yếu tố khác ở trong cái hố này thì tạm thời pháp y chỉ có thể xác định được nạn nhân đã nằm trong cái hố này ít nhất là 3 năm, nhưng vẫn có thể là lâu hơn nhiều. Chỉ có điều là không có cơ sở để mà xác định chính xác là bao nhiêu năm thôi. Ít nhất là 3 năm vậy là bao nhiêu năm? 4 năm, 5 năm, hay 10 năm, hay 20 năm? Rất là bế tắc. Khi mà liên lạc với cái người chủ của cái khu đất này thì gặp được một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi tên là Chu Thắng Vương. Ông ta trình bày rằng cái mảnh đất này là ông ta chỉ có một nửa phần thôi. Ông ta nhà có hai anh em mà. Nhưng mà từ lúc còn thanh niên thì cái ông Chu Thắng Vương này đã rời đi tỉnh khác để làm ăn xa, rồi lập gia đình, rồi hiện tại là sống ở bên nhà vợ. Cái mảnh đất này hồi trước là chỉ có bố mẹ của ông ta nè, cộng với một người anh cả tên là Chu Tuyền. Sống chung với lại một người vợ và một đứa con ở đây. Nhưng mà khoảng 10 năm nay thì Chu Tuyền đi làm ăn xa ở đâu thì cũng không có rõ về cái nơi để mà liên lạc. Hỏi về cái hố này nó có từ khi nào thì ông Châu Thắng Vương ông nói rằng từ nhỏ sinh ra lớn lên ông biết, là ông nhìn là ông đã thấy rồi. Cũng chả biết là có từ thời cha mẹ hay là có từ thời ông nội để lại cũng chừng nữa. Còn cái người anh của ông Châu Thắng Vương á, thì rời nhà vào khoảng năm 2005. Đến nay là cái căn nhà này không có ai ở hết. Thì lúc này thật là khó cho cảnh sát để mà suy luận là cái xác này, cái bộ xương này nó có từ trước 2005 hay là sau 2005. Như đã nói ở trên á, cái hố này nó không khác gì những cái hố của những cái nhà hàng xóm xung quanh hết. Trong cái khu vực này đó giờ thì cũng có những cái trường hợp tự sát hoặc là bị tai nạn mà té xuống giếng mà tử vong, nhưng mà chưa có cái trường hợp nào té xuống hố kiểu này mà bị chết hết trơn. Trong những cái vật dụng mà tìm thấy ở dưới cái hố đó có một cái chiếc áo, nó có in cái logo của một cái chương trình truyền hình. Đây là một cái chương trình tập kỹ được khán giả của thời đó đón nhận rất là nồng nhiệt. Nó được khởi xướng vào năm 1990, những năm đầu của năm 90. Những cái khán giả mà tham gia vào cái chương trình này khi mà quay phim ghi hình tại trường quay thì đều phải mặc cái áo có cái logo này hết. Và từ cái hiệu ứng nổi tiếng của cái chương trình đó thì nhiều nơi người ta đã sản xuất cái áo mà có in cái logo này, có rất là nhiều người mua để mặc. Vậy thì đối với cái trường hợp của nạn nhân nữ này, có chiếc áo này là cô ta đã từng làm khán giả trong cái chương trình đó, thậm chí là có quay hình lại hay không, hay là cô ta chỉ mua mặc để giống như là một người hâm mộ chương trình mua mặc vậy thôi. Cảnh sát đã lập tức bố trí người để điều tra nguồn gốc của cái áo này ở khắp cái huyện Vũ Thành, nhưng mà không có tìm ra được manh mối. Với lại một cái áo á, người ta mặc mấy năm là bình thường, cho nên khó mà có thể xác định được cái thời điểm tử vong qua một cái bộ quần áo được. Cảnh sát đã tiến hành một cái cuộc điều tra về những người phụ nữ mất tích ở trong cái làng này, trong huyện Vũ Thành này và số cái quận lân cận trong vòng 20 năm đổ lại đây luôn. Và tính toán theo độ tuổi, chiều cao và các đặc điểm của người đã mất thì người ta cũng tìm được có vài người có cái chiều cao và cái độ tuổi nó phù hợp với cái bộ xương này. Nhưng mà khi mà cái người nhà của những cái người bị mất tích đưa hình ảnh để xem thì những cái nạn nhân đó không có ai có cái hàm răng mà bị thưa cái hai cái răng cửa hết. Nó không phù hợp với đặc điểm nhân dạng của cái bộ xương, cho nên là cuối cùng người ta cũng loại ra khỏi cái danh sách. Nói chung là khúc này rất là khó rồi đó. Mặc dù là bên pháp y người ta cũng có một cái bước đột phá, đó là khi người ta đã phát hiện được cái phần xương chủng hai bên thái dương các bạn, nó bị sẫm màu. Cái xương chủng nó là một phần của xương thái dương, nó nhô ra nó tạo thành cái mõm chủng. Và cái chỗ này là những cái cơ của vùng đầu vùng cổ nó bám vào đó. Và từ cái màu sắc bị sẫm màu của xương chủng, tức là nó đã có xuất huyết, cộng với lại cái chân răng của nạn nhân nó có màu đỏ, là hiện tượng tủy răng bị tổn thương do thiếu oxy. Và từ đó người ta cũng xác định là nạn nhân tử vong là do ngạt thở. Tuy nhiên thì rất là nhiều trường hợp để mà gây ngạt thở, đuối nước, bị bóp cổ, bịt miệng, bịt mũi, tất cả đều có thể gây ra ngạt thở hết. Rõ ràng là không thể xác định được thời gian tử vong, danh tính nạn nhân cũng như các dữ kiện hiện có nó cũng không thật sự chắc chắn, làm cho các nhà điều tra người ta rơi vào một cái tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi mà tìm hiểu về gia đình của cái khu đất này thì các điều tra viên nắm được cái thông tin như sau. Cái gia đình này ngoài người em Châu Thắng Vương là sống riêng từ lâu thì ở nhà này còn lại 5 người. Cha mẹ rồi đến người anh tên là Chu Tuyền sống với một người vợ và một người con trai. Khi mà Chu Tuyền rời khỏi gia đình đi nơi khác á, 3 năm sau người vợ cũng bỏ đi, cha mẹ thì lần lượt qua đời, chỉ còn lại đứa con trai khoảng 18 tuổi. Chu Tuyền ở thời điểm rời nhà là tầm 48 tuổi. Từ nhỏ sinh ra là ông ta đã bị tật ở một bên chân, nó bị teo tóp lại, vẫn đi đứng được mà không cần phải lệ thuộc vào cái nạn, nhưng mà cái dáng đi nó bị khập khiễng. Cũng vì cái chân bị tật như vậy cho nên là không có lấy được vợ, ở trong làng người ta, phụ nữ trong làng người ta không có chịu lấy á. Cho nên mãi tới năm 30 tuổi thì sau rất là nhiều lần mai mối thất bại thì cuối cùng cũng có một gia đình người ta chịu gả con gái cho cái ông này. Nhưng mà cái người vợ đó thì lại bị thiểu năng trí tuệ. Không phải là bị khùng đâu nha, đại loại là chậm phát triển về trí tuệ á, lù khù lờ khờ, nhưng mà nó cũng không có nặng lắm. Tuy nhiên thì cái ông Chu Tuyền này ổng cũng không có hài lòng với cái chuyện này, với cái người vợ bị như vậy, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải lấy thôi. Trước năm 2005 thì Chu Tuyền có phát sinh một cái mối quan hệ bất chính với một người phụ nữ đã có gia đình cũng ở trong cái thôn này luôn. Sau đó thì cái mối quan hệ bất chính này bị người chồng của cái người phụ nữ đó phát hiện và đã đến đánh cho cả hai một trận. Và đối với một cái ngôi làng mà mang đậm nét truyền thống như thế này thì cái việc bị phát hiện ngoại tình như vậy là một cái việc cực kỳ ô nhục, không có mặt mũi gì để mà nhìn hàng xóm nữa. Cho nên là Chu Tuyền đã bỏ đi không một lời từ biệt, và gia đình của anh ta cũng không biết rõ là anh ta đi đâu. Có vẻ như cái chuyện mà cái ông Chu Tuyền, người anh cả này rời bỏ làng không có liên quan gì đến cái bộ xương được tìm thấy. Nhưng mà 3 năm sau thì cha mẹ ông ta đã qua đời, người vợ bị thiểu năng trí tuệ thì phải nương nhờ vào ai đây? Ban đầu thì mọi người cũng thoáng nghĩ có khi nào là cái bộ xương đó chính là cái người vợ thiểu năng này hay không. Nhưng mà khi xem lại thì không phải, tại vì cái người vợ này sinh năm 1964, thời điểm năm 2008 thì đã 44 tuổi rồi. Còn cái bộ xương xác định là tử vong năm 25 tuổi, cho nên là không phải. Và sau này người ta cũng điều tra được cái người vợ này hiện đang ở một cái gia đình cũng họ hàng bên của cổ, người ta đem về để cưu mang, hàng ngày phụ những cái việc lặt vặt ở trong cái gia đình đó. Còn cái đứa con trai của hai người, hai vợ chồng này thì sao? Khi mà nhắc đến cái đứa con trai này thì người ở trong cái thôn này lập tức nghi ngờ có thể cái bộ xương ở dưới hố đó có liên quan tới cái đứa con trai này. Bởi vì sống ở trong một cái gia đình mà một người mẹ thì chậm về trí tuệ như vậy, người cha thì không quan tâm, ông bà nội thì lớn tuổi đâu còn sức mà dạy dỗ, cho nên từ nhỏ là hắn đã rất là ngỗ ngược, thường xuyên giao du với lại bạn bè xấu trong xã hội và trở thành một cái thành phần bất hảo. Khi mà cái người cha vì xấu mặt mà bỏ đi thì ông bà nội cũng mất, mẹ cũng đi nơi khác, cho nên cái người con trai này đã ở đây một mình trong 4 năm trời. Hắn ta tên là Châu Hùng Hào. Vào năm 2012 thì Hùng Hào lúc đó là khoảng 27 tuổi, đã dùng dao tấn công một người phụ nữ 50 tuổi và cướp đi 1.000 nhân dân tệ. Ngay sau đó Hùng Hào đã bị cảnh sát bắt giữ và tòa đã tuyên án 7 năm tù. Cái thời mà còn quậy phá chưa bị bắt thì Hùng Hào có quen một người bạn gái trạc tuổi, tức là nó cũng khoảng cái độ tuổi của cái bộ xương này, thì liệu không biết người con gái này có phải liên quan gì hay không. Trải qua một cái quá trình điều tra, thậm chí là thẩm vấn Hùng Hào ngay trong trại giam, thì cảnh sát đã xác định rằng cái người bạn gái của Hùng Hào vẫn còn sống, chẳng qua là cũng đã rời khỏi nơi này để tránh xa cái người yêu có cái tính bạo lực là Hùng Hào thôi. Ngoài ra cũng không tìm thấy bằng chứng hay dữ kiện gì chứng minh được Hùng Hào có liên quan đến bộ xương được tìm thấy hết. Vì vậy sau cái đợt này thì Hùng Hào lại tiếp tục ở trong tù cho đủ 7 năm rồi sẽ được ra. Chứ nếu mà phát hiện có liên quan tới bộ xương này là ra sớm hơn luôn, nhưng mà ra thẳng cọt. Quay trở lại cái tình tiết vụ án, tới cái thời điểm này thì danh tính của cái bộ xương của cái nữ nạn nhân này vẫn còn là một bí ẩn. Rốt cuộc cô ta là ai đây? Các bạn còn nhớ cái dữ kiện mà ông Chu Tuyền ổng ngoại tình rồi xong ổng bị đánh không? Sau đó ông bỏ làng ra đi luôn. Ông ta ngoại tình với ai? Các điều tra viên đã nhanh chóng xác định được cái người phụ nữ mà ngoại tình với lại ông Chu Tuyền tên là Phương Anh. Và qua điều tra cái nhà ở bên chồng của cái cô Phương Anh này thì được biết là sau cái lần đánh ghen đó, Phương Anh cũng đã mất tích, tới nay cũng 9 năm, gần 10 năm. Có vẻ như cái chuyện này nó có cái gì đó trùng hợp. Liệu cái bộ xương đó có phải là Phương Anh hay không? Rất có thể khi cái việc ngoại tình của Chu Tuyền và Phương Anh bị bại lộ thì cái ông Chu Tuyền ổng đã thuyết phục Phương Anh là bỏ nhà đi theo mình, trốn theo mình đi. Nhưng Phương Anh còn vướng gia đình và một đứa con nhỏ cho nên không chịu đi theo. Hai người đã lời qua tiếng lại, cãi vã như thế nào đó, rồi Chu Tuyền lỡ tay giết chết Phương Anh. Sau đó vì sợ tội mà đã phi tang ở dưới cái hố đó. Cũng có thể xảy ra chứ. cảnh sát đã hỏi cái gia đình ở bên chồng của Phương Anh là tại sao không có báo cáo mất tích, 10 năm mà không báo cáo mất tích là sao? Thì cái người chồng đã trả lời là đi như vậy, bỏ đi như vậy là chắc chắn là cô ta đã đi theo trai thôi. Cần phải tìm để làm cái gì? Đến cái lúc mà mẹ ruột của cô ta qua đời, mà mẹ cô ta qua đời cũng vì quá xấu hổ cái chuyện con gái mình làm ra những cái chuyện như vậy, cho nên mới ôm bệnh mà mất. Lúc đó cô ta cũng không biết nữa. Vậy thì cái loại phụ nữ đó tôi đâu có cần. Thì cái người chồng người ta trình bày như vậy, thì đó là cái lý do tại sao mà ta không có báo cáo mất tích. Nói chung thì cái nỗi bức xúc này của người chồng bị phản bội cũng dễ hiểu thôi. Lúc này cái việc cần làm là trích xuất cái ADN của cái đứa con gái giữa Phương Anh và người chồng cũ này để so sánh xem cái bộ xương này có phải là Phương Anh hay không. Kết quả sau khi tiến hành xét nghiệm không trùng khớp, có nghĩa là bộ xương này không phải là Phương Anh. Quả thật thì cái vụ án này đi đến cái nước này thì ngay cả danh tính của nạn nhân là ai cũng chưa thể tìm được. Có nhiều người sẽ nghĩ đến cái chuyện nản chí và cái có lẽ như vụ án này không thể phá được, nó mãi sẽ là bí mật. Còn điểm nào chúng ta chưa có chú ý và bỏ sót không? Cái khu nhà mà tìm thấy cái bộ xương này, sau khi mà cha mẹ của hai anh em Chu Tuyền và Chu Thắng Vương qua đời á, thì nó sẽ thuộc quyền sở hữu theo thừa kế đó của hai anh em này. Vì vậy cái quyền định đoạt cái căn nhà này phải luôn có sự đồng ý của hai người. Ngày xưa mà cho thuê cái kiểu bình thường khơi khơi thì chắc sao cũng được, lướt lướt làm cái hợp đồng viết tay chắc ta cũng chịu. Nhưng mà để ký dài hạn đối với một công ty xây dựng lớn ở địa phương như vậy thì phải đâu ra đó giấy tờ phải hợp lệ. Thắng Vương muốn ký hợp đồng để cho thuê thì phải có sự đồng ý hoặc là ủy quyền của cái ông Chu Tuyền giao cho Thắng Vương cái quyền quyết định để mà định đoạt cái căn nhà này. Vậy thì cái lúc mà cho thuê làm hợp đồng có cái giấy đó không? Có. Chu Tuyền đã gửi một cái giấy ủy quyền về cho người em để tiến hành cái việc cho thuê theo yêu cầu về thực hiện hợp đồng của cái bên mà thuê. Vậy mà tại sao cái người em này lại nói dối là không biết anh mình ở đâu? Thật ra khi mà nghe thấy cái việc mà tìm thấy cái bộ xương ở trong hầm nhà mình á, thì Thắng Vương dù là không có ở đó thường xuyên, từ nhỏ đã làm ăn xa rồi lấy vợ bên nhà vợ, nhưng mà nghe qua một cái có linh cảm gì đó, cũng đoán được là nó có liên quan tới ông anh mình rồi. Nhưng mà nói gì thì nói cũng là tình nghĩa máu mủ ruột rà, cho nên cái người em này mới giấu nhẹm cái chuyện đi. Và cũng một phần là sợ bị phiền phức điều tra này nọ mệt mỏi, giấu luôn. Chứ ở trong cái bao thư mà Chu Tuyền gửi cái giấy ủy quyền về cho Thắng Vương là trên đó có ghi địa chỉ rõ ràng luôn. Cảnh sát đã lập tức tìm kiếm cái địa chỉ trong thư để tìm nghi phạm Chu Tuyền, lúc này xác định là nghi phạm rồi nha. Tuy nhiên khi mà đến nơi á, thì đúng như cái sự lo lắng của cảnh sát thì cái ông Chu Tuyền này đã không còn ở đó nữa. Khả năng cao là sẽ có một cái thông tin gì đó từ cái vụ án này, có thể là từ người em luôn, mà đã quá sợ mà bỏ trốn. Trong nhà chỉ còn có một người phụ nữ thôi, và cảnh sát cũng tương đối là ngạc nhiên khi gặp cái người phụ nữ này. Bởi vì cái người phụ nữ này chính là Phương Anh, cái người mà đã ngoại tình hơn 10 năm trước với lại ông Chu Tuyền này rồi bị phát hiện đó. Phương Anh đã nói với cảnh sát rằng vì cái chuyện tình cảm giữa cô ta và Châu Tuyền bị bại lộ cái thời điểm đó, cho nên là hai người đã cùng nhau bỏ trốn. Bao nhiêu năm nay thì Chu Tuyền cùng với cô ta lúc thì sống ở Tây Tạng, lúc thì sống ở nơi này nơi kia, bây giờ thì sống ở đây nhưng mà không bao giờ muốn quay trở lại quê hương của mình hết. Phương Anh có nói với cảnh sát rằng hiện tại là Chu Tuyền nói là đi làm ăn xa, khi nào về thì biết thôi chứ cũng không biết là đi đâu. Khi mà cảnh sát đề cập đến cái chuyện mà Chu Tuyền là nghi phạm trong cái vụ án mà tìm thấy bộ xương dưới hố, thì lúc này Phương Anh mới hiểu rằng Chu Tuyền không phải là bỏ đi làm ăn xa để cô ở lại đây, mà là bỏ cô một mình để bỏ trốn. Có lẽ lúc đó là cảm xúc của cái cô Phương Anh này nó rất là hỗn loạn và rối ren. Cô ta đã vì hắn mà bỏ gia đình, bỏ chồng, bỏ con, bỏ luôn cả danh dự gia đình để mà đi theo hắn, cuối cùng thì lại bị hắn bỏ rơi. Cô ta đã khai với cảnh sát rằng trước đây trong một lần uống rượu say, hai người ở chung nhau tâm sự, thì Chu Tuyền cũng đã từng nói rằng đã có giết một người là người tình của ông ta trước đây. Nhưng mà lúc đó thì Phương Anh chỉ nghĩ rằng là ông ta say, nói sảng thôi, nói bậy bạ thôi, chứ cũng không phải là sự thật. Nhưng mà bây giờ thì cô ta biết có lẽ đó là sự thật. Sau một khoảng thời gian phát lệnh truy nã thì cảnh sát đã bắt được cái người đàn ông tên Chu Tuyền này đang trốn tại một khu vực ở ngoại ô Quảng Tây về quy án. Trước sự thẩm vấn và những lý lẽ của cảnh sát thì Chu Tuyền đã thú nhận mình là kẻ giết người, và cái người bị giết là người tình của ông ta hồi xưa, tên là Hạ Mỹ Tuyết. Cảnh sát đã lập tức tìm đến gia đình cái cô Hạ Mỹ Tuyết để xác minh làm rõ, gặp được người mẹ già của cô ta và xác nhận thông tin rằng Mỹ Tuyết đã biến mất 18 năm về trước, lúc đó là 25 tuổi. Và qua so sánh DNA cho ra một cái kết quả, bộ xương đó chính là Hạ Mỹ Tuyết. Rốt cuộc thì Chu Tuyền đã sát hại Mỹ Tuyết như thế nào? Sao mà cô ta mất tích 18 năm mà người nhà không báo mất tích là sao? Lúc này thì Chu Tuyền mới cho biết rằng anh ta lấy được một cái người vợ thiểu năng trí tuệ qua mai mối, cho nên anh ta rất là chán nản, thường xuyên ra ngoài chơi bời. Vào năm 1994 thì có một lần say rượu đã có một cái hành vi gọi là cưỡng bức một người phụ nữ. Nhưng mà chưa đạt được mục đích thì cô ta đã chạy thoát và báo cảnh sát. Sau đó Chu Tuyền đã bị phán án 2 năm tù nhưng mà được hưởng án treo. Cuối năm 94, Chu Tuyền có quen biết với Hạ Mỹ Tuyết, rồi hai người trở thành tình nhân. Tuy nhiên Mỹ Tuyết thường xuyên là vòi tiền Chu Tuyền, nói chung cặp bồ là kiếm tiền là chính. Đến năm 95 thì Mỹ Tuyết đã xin Chu Tuyền 3.000 tệ, nói là để mua máy móc gì, máy cày, máy kiếp gì cho gia đình. Chu Tuyền lúc đó ổng cũng hứa, thì đang này nọ mà cỡ nào ổng hứa. Nhưng mà cái lời hứa đó không ngờ sau này nó lại trở thành cái sự việc tai họa. Mấy hôm sau thì Mỹ Tuyết đã đến nhà của Chu Tuyền và hai người lại tiếp tục ân ái. Rồi lúc đó mới nhắc lại cái chuyện là đưa 3.000 tệ để mua đồ. Thì Chu Tuyền lúc đó không có tiền, cho nên hai người đã xảy ra cãi vã. Mỹ Tuyết đã hăm dọa rằng nếu mà Chu Tuyền không đưa tiền cho cô ta như đã hứa thì cô ta sẽ đi tố Chu Tuyền vừa mới cưỡng bức cô ta xong. Lúc này thì Chu Tuyền đang bị án treo mà cũng vì tội cưỡng bức luôn, mà bây giờ bị tố cưỡng bức một cái nữa, khả năng cao hắn nghĩ là sẽ phải ngồi tù một cách chắc chắn rồi đó. Cho nên là dù rất là tức giận nhưng mà hắn giả bộ xuống nước, rồi mới đưa Mỹ Tuyết trở lại vào nhà, nói là để vô lục tủ rồi coi còn nhiêu tiền là đưa cho hết luôn, thiếu nhiêu thì bù sau. Nhưng mà khi đưa trong đó thì cái hắn tìm không phải là tiền, mà hắn lấy ra một sợi dây và dùng cái sợi dây đó để hạ sát Hạ Mỹ Tuyết. Sau khi mà thực hiện xong cái hành vi tội lỗi đó thì tâm lý của những cái kẻ dù là vô tình hay cố ý giết người, cái vấn đề nghĩ tiếp theo cũng là phi tan xác, hiếm nào mà nghĩ tới chuyện đi tự thú lắm. Chúng ta đã biết là Chu Tuyền bị tật ở chân, sức khỏe đi lại nó không có tiện, cho nên không thể nào mà lôi ra khỏi nhà đưa đi xa được. Cho nên hắn đã quyết định là bỏ cái xác xuống dưới cái hố đó mà phi tan luôn, coi như là quỷ không biết, thần không hay vậy đó. Còn tại sao mà người mẹ của Mỹ Tuyết lại không báo mất tích là nó như thế này? Sau khi mà phi tan xác của Chu Tuyền xong thì hắn mới đem cái chiếc xe đạp, lúc mà Mỹ Tuyết đến nhà của hắn đạp xe đạp tới, thời đó là đi xe đạp thôi, thì hắn mới đem cái xe đạp của Mỹ Tuyết đi ra ga tàu rồi gửi ở đó. Sau đó cầm cái vé xe đó về gặp mẹ của Mỹ Tuyết, nói rằng cô ta đã theo một người đàn ông có vợ rồi, khi nào mà cảm thấy cuộc sống ổn thì sẽ trở về, cả nhà không cần đi tìm, đưa cái thẻ xe đó cho mẹ của Mỹ Tuyết. Thì ban đầu nghe nói vậy thì mẹ của Mỹ Tuyết cũng không có nghe, không có tin lắm. Nhưng mà sau khi đi ra cái ga tàu thì thấy đúng là cái xe đạp của con gái mình, thì lúc đó bà giống như bà cũng miễn cưỡng chấp nhận cái chuyện này. Mà cái chuyện này đối với cái khu vực này thì nó lại làm cái chuyện cực kỳ mất mặt, cho nên không muốn nhắc tới. Và thật ra trong đầu của người mẹ này lúc đó thì cũng không có nghĩ là con mình bị chết, chỉ nghĩ là nó bỏ đi theo trai vậy thôi, cho nên đâu có báo mất tích. Và cuối cùng thì mọi chuyện đã rõ, lời khai của Chu Tuyền cũng rất là đầy đủ và khớp với những cái tình tiết mà cảnh sát điều tra. Thì đến ngày 2 tháng 4 năm 2015 thì tòa án đã kết án tử hình đối với lại Chu Tuyền vì tội giết người. Mình đã từng kể rất là nhiều cái vụ án ở trên kênh của mình, nhưng trong cái vụ án này mình thấy nó giống như một cái tổ hợp của những người, những nhân vật vô trách nhiệm giống nhau lắm các bạn. chỉ chạy theo một chữ dục mà bất chấp đạo đức và hệ lụy. Phương Anh cũng bỏ gia đình, bỏ chồng, bỏ đứa con nhỏ để chạy theo cái gọi là tiếng gọi của tình yêu. Còn nạn nhân Mỹ Tuyết vì cái sự tham tiền mà bán rẻ thể xác, vì tiền mà bất chấp, đe dọa và vu khống. Rõ ràng cô ta đồng thuận, nhưng mà khi không có được tiền như ý muốn thì lại định tố cáo là cưỡng bức, để rồi nhận cái kết rất là đắng. Người mẹ của Mỹ Tuyết cũng thật là khó hiểu các bạn. Nghe người ta nói con mình như vậy, chỉ vì sợ xấu mặt, chỉ vì sợ hổ thẹn mà đã không tìm kiếm hay là báo cáo với chính quyền. Cái này thật sự mình cũng không hiểu là họ đã nghĩ cái gì nữa. Cái này là không phân tích được luôn. Một cái sự vô cảm và cả tin rất là kỳ lạ. Còn về hung thủ Chu Tuyền thì cũng vì một chữ dục thôi mà viết lên một cái câu chuyện bi thảm. Bỏ rơi vợ con, thằng con cũng vì sống trong một gia đình như vậy mà không được dạy dỗ quan tâm, để rồi cũng trở thành tội phạm. Chu Tuyền thì cứ thế mà phủi bỏ trách nhiệm, đắm chìm trong lạc thú, ngoại tình với hết người này với người khác, hết lần này đến lần khác. Đã có một lần nhận án treo vì cái tội cưỡng bức không thành rồi, đó là cái cơ hội quay đầu rồi đó, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục. Cuối cùng thì phạm tội giết người, tưởng là chôn giấu được tội lỗi dưới hố sâu, nhưng mà 18 năm sau cũng phải đền tội thôi. Coi phim Hồng Kông hay Trung Quốc thì chúng ta hay nghe cái câu là muốn người ta không biết thì trừ khi mình đừng làm. Khi mà đã gây ra tội lỗi rồi thì không sớm thì cũng muộn cũng bị phát hiện. Lưới trời lòng lòng thưa mà khó thoát là vậy các bạn. Thật ra những cái dục vọng, ham muốn về tiền tài, danh vọng hay những lạc thú thể xác thì con người chúng ta, con người bình thường thì đều có cả. Nhưng mọi thứ nó đều có những cái mốc giới hạn của nó. Một khi mà chúng ta vượt qua cái mốc giới hạn đó, chúng ta đi theo những cái hành động mà chỉ thuần bản năng thôi, giống như là thuần cái phần con thôi, bỏ quên mất cái phần người, chúng ta bất chấp để mà đạt được cái mục đích, để thỏa mãn cái dục vọng mà xem thường luân thường đạo lý hay nhân quả, thì kết cục của những vụ việc đó thường chỉ là bi kịch thôi. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Các bạn có ý kiến gì thì nhớ comment ở phía dưới cho mình biết nha. Và chúng ta sẽ gặp lại ở những kỳ án tiếp theo. Các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại.